Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Tối ngày hôm nay mà ai rủ cô Thu Nga đi đâu chắc là không đi đâu để mà có thể ngồi ở nhà xem TV và nghe thông điệp liên bang đầu tiên của Tổng thống Trump, phải không cô Thu Nga?
Chắc như vậy thì người ta cũng thắc mắc rằng không biết rằng ông Trump, ông sẽ phát biểu gì trước Quốc hội. Vì vậy cho nên là ngắm trăng xong thì lại chạy vô nhà. Và ông, người ta nói là ông dự định sẽ nêu cái gọi là cái công trạng mở ngoặc và đóng ngoặc của ông đối với cái việc mà tăng trưởng kinh tế trong năm qua. Và đó là theo các hãng thông tấn Reuters, và hãng tin này cũng nhận định rằng ông Trump cũng sẽ kêu gọi hai đảng Cộng Hòa cũng như là Dân Chủ về cái vấn đề di dân, trong khi mà vấp phải sự chống đối từ phe Dân Chủ. Phe Dân Chủ thì dĩ nhiên là những cái gì mà ông Trump hay phe Cộng Hòa đề ra thì là họ phản đối dữ lắm. Và Tổng thống cũng sẽ có bài phát biểu đầu tiên về cái điều gọi là tình trạng liên bang vào tối ngày 30 tháng 1 hôm nay. Và những phụ tá của ông Trump sẽ sử dụng bài phát biểu được truyền hình trực tiếp để nêu lên những cái thành tích về cái sự tăng trưởng kinh tế kể từ khi nhậm chức, cũng như về cái thắng lợi lập pháp lớn đầu tiên là cuộc cải tổ thuế sâu rộng được Quốc hội do phe Cộng Hòa kiểm soát thông qua hồi tháng 12. Tuy nhiên, ở không khí tại phòng họp của Hạ viện nơi ông Trump sẽ phát biểu hiện cũng khá căng thẳng, cũng theo hãng thông tấn này nói. Và một số nhà lập pháp Dân Chủ cho biết rằng họ sẽ tẩy chay cái sự kiện này. Trong khi đó, một số nữ dân biểu của đảng Dân Chủ cho biết sẽ mặc đồ đen để bày tỏ sự hậu thuẫn đối với phong trào chống quấy rối tình dục có tên gọi là Me Too. Và trước cái bài phát biểu của ông Trump thì phe Cộng Hòa và Dân Chủ vẫn còn chia rẽ sâu đậm về cái vấn đề di dân. Thì chúng ta chờ xem tối hôm nay, không có ngắm trăng, ngắm ông Donald Trump.
Đúng như vậy, ngắm ông ấy thì buồn lắm, cũng chán lắm. Ông thì cứ lắc đầu lắc lên lắc xuống. Trong khi đó chắc chắn là ông kỳ này ông sẽ khoe là kinh tế bây giờ phát triển lắm. Nhưng mà có một cái điều là người ta nghĩ ông sẽ kêu gọi Quốc hội cần phải hành động về vấn đề di dân trong cái bài diễn văn tối ngày hôm nay. Cái bài diễn văn này cũng là cái thời điểm bắt đầu cho cái năm thứ hai Tổng thống nhậm chức. Và đây được xem theo như là truyền thống thì bất cứ một cái vị Tổng thống nào, đây là một trong những cái bài diễn văn lớn nhất trong năm của họ. Và người ta vẫn chưa có thể bảo đảm được rằng đó là bởi vì khi một cái bài diễn văn được viết ra thì sẽ nắn nót từng chữ một, không có một cái chữ nào gọi là dư thừa hết. Nhưng mà đối với lại Tổng thống Trump thì người ta không có bảo đảm, là bởi vì ông ấy có thể sẽ thuyết, mà khi thuyết thì không có người giúp ông trong cái việc là sử dụng ngôn ngữ nó như thế nào. Đối với lại các giới chức của Tòa Bạch Ốc thì họ hy vọng thực sự là Tổng thống cần phải lợi dụng cái thời điểm quan trọng này để mà nói với Quốc hội cũng như là hàng triệu triệu người dân trong nước đang theo dõi, nhất là về cái vấn đề cần phải cho rằng ông là cái người đã phục hồi cái nền kinh tế đang vững mạnh như thế này. Ông Trump đồng thời cũng sẽ nhắc đến về cái công của ông là vừa qua đã thông qua cái đạo luật cải tổ thuế. Và điều này đã giúp cho các cơ sở thương mại có thêm tự tin để mà đầu tư, và nhiều công ty có thể sẽ đổ tiền trở lại Hoa Kỳ để mà đầu tư. Tuy nhiên thì bây giờ cái tỷ lệ mà những người Hoa Kỳ ủng hộ về cái đường lối của ông rất là thấp, chỉ có khoảng 30% mà thôi. Như vậy là 10 người Mỹ chỉ có 3 người Mỹ nói rằng đó là Hoa Kỳ hiện nay đi đúng hướng. Trong khi đó cũng một cái bài cuộc phỏng vấn này thì người ta thấy rằng 67% người Mỹ bảo rằng là quốc gia hiện nay bây giờ chia rẽ trầm trọng là bởi vì ông Trump. Hiện nay đó thì quốc hội vẫn còn đang tranh cãi về vấn đề chi tiêu. Chúng ta thấy là quốc hội trong tuần vừa qua đã phải đóng cửa mấy ngày. Đó là một trong những cái sự chia rẽ đối với là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Họ hiện nay vẫn còn đang vật lộn về cái số phận của 700.000 di dân trẻ sống tại Hoa Kỳ bất hợp pháp. ông Trump thì thề rằng là ông sẽ bảo vệ cho những Dreamer này khỏi cái nạn trục xuất, nhưng mà cũng kêu gọi lần này thì chắc chắn buổi tối hôm nay ông sẽ kêu gọi Quốc hội là cần phải sửa đổi về cái luật di trú ngay, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và thật ra thì ai cũng thấy được sự chia rẽ giữa các thành viên của đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ cũng như chính nội bộ của các đảng với nhau. Nói chung là người ta thấy sự chia rẽ này rất là rõ ràng. Và với thông điệp liên bang này thì theo bản tin cho biết đó, thì đúng 9 giờ tối ngày hôm nay thì Tổng thống Trump sẽ đọc thông điệp liên bang chính thức lần đầu tiên của mình. Thì theo như một số thông tin bên lề cho biết đó, người ta từ trước đến giờ người ta không có giới hạn là một tổng thống sẽ đọc bài phát biểu thông điệp liên bang kéo dài trong bao lâu. Nhưng mà cựu tổng thống Bill Clinton hiện đang giữ kỷ lục về người đọc thông điệp liên bang dài nhất. Bài phát biểu của ông bao gồm 2.000 từ, kéo dài 28 phút 49 giây. Trong khi đó, bài phát biểu của cựu tổng thống Washington vào năm 1790 được cho là ngắn nhất, chỉ kéo dài khoảng 10 phút mà thôi. Thì theo như người ta đồn đoán rằng là bài thông điệp liên bang của Tổng thống Trump sẽ bao gồm một số vấn đề. Đầu tiên, quan tâm nhất có lẽ là chính sách nhập cư. Tại vì trước bài phát biểu ngày hôm nay thì ông Trump đã có cuộc họp với các thành viên quan trọng để mà bàn về vấn đề nhập cư. Và đồng thời người ta cũng cho là ông Trump sẽ nhắc lại bài diễn văn của ông tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos trong cuối tuần trước tại Thụy Sĩ, và nhấn mạnh về vấn đề tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ cũng như những lợi ích của chương trình cải tổ thuế mà Tổng thống Trump đã mang lại. Và đồng thời liên quan đến chính sách an ninh quốc gia thì người ta cho rằng Tổng thống Trump sẽ đề cập đến vấn đề Triều Tiên cũng như rằng là một số quan điểm về hòa bình của chính quyền dưới thời Tổng thống Trump. Và người ta cũng không quên nhắc đến về một số kế hoạch, trong đó có việc xây dựng bức tường dọc biên giới Mỹ Tây cơ mà trong cuộc tranh cử vào năm 2016 thì Tổng thống Trump cũng đã có nhắc qua. Nhưng mà người ta nói rằng là với cái tính cách rất là khó lường của Tổng thống Trump thì có thể ông sẽ bỏ qua hết những cái gì soạn sẵn của các những người nhân viên của mình, những phụ tá của mình, mà nhiều khi ông hứng lên thì ông có thể nói một số quan điểm khác nữa. Và người ta chờ đợi rất là nhiều ở bài thông điệp liên bang đầu tiên của Tổng thống Trump để mà có thể đưa ra những cái nhìn, những cái chương trình mới của tổng thống của chính quyền, ví dụ như là chương trình chăm sóc y tế, cũng như người ta đặt ra câu hỏi rằng là không biết trong bài phát biểu liên bang ông Trump có nhắc đến cuộc điều tra của ông Robert Mueller về việc Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 hay không. Và nhiều người thuộc đảng Dân Chủ thì tuyên bố họ sẽ tẩy chay thông điệp liên bang của Tổng thống Trump. Và tùy thuộc vào thông điệp mà được Tổng thống Trump đưa ra, thì sự tẩy chay này sẽ được các cử tri ủng hộ hay chỉ trích vào các hành động của các thượng nghị sĩ này. Và người ta cũng nói rằng là trong bài phát biểu liên bang đó thì thường sẽ có một nhân vật đứng lên để đưa ra những cái lời đáp trả hoặc là những cái câu hỏi để phản biện lại với bài phát biểu của Tổng thống. Thì năm nay, thượng nghị sĩ Joe Kennedy sẽ thay mặt đảng Dân Chủ để mà đưa ra các phát biểu phản biện về thông điệp liên bang của Tổng thống Trump. Ông Joe Kennedy là một ngôi sao trẻ rất nổi của đảng Dân Chủ, năm nay mới có 37 tuổi thôi, là cháu nội của Robert Kennedy và là một trong những người được các thành viên cũng như rằng là các những người cử tri rất là ủng hộ khi mà ông này đã từng chia sẻ các bài phát biểu chỉ trích các chiến thuật của đảng Cộng Hòa cũng như rằng là chỉ trích luôn cả Tổng thống Trump. Và người ta chờ đợi xem thử xem là cái bài chỉ trích của ông Joe Kennedy này sẽ khiến cho Tổng thống Trump khó xử như thế nào. Và bên cạnh đó thì còn rất là nhiều những chi tiết liên quan đến bài phát biểu thông điệp liên bang của Tổng thống Trump tối nay. Nên vì thế chắc chắn từ bây giờ là ông Trump ổng ngồi ở nhà, ổng lo ổng luyện hoặc là ổng lo ổng chuẩn bị để mà đối phó với lại những cái lời chỉ trích hoặc là cái lời vặn vẹo lại của những người phản biện đó, cô Thu Nga.
Ồ, chắc chắn là như vậy rồi. Mà ông thì là ông cũng thích tweet, thì ông cũng cỡ khoảng 3-4 giờ sáng thì ông dậy, ông nghiên cứu, ông vừa tweet, ông vừa nghiên cứu luôn. Nhưng mà nói chung lại thì những cái lời của ông mà ông có nói cái gì nữa thì người ta cũng chỉ trích, bây giờ ông cũng đã quen lắm rồi. Về cái việc mà quay sang cái việc mà Bắc Hàn với Nam Hàn đó, thì nếu mà ai mà muốn đến Nam Hàn để xem những cái cô mà nghệ sĩ này để trình bày đó, thì quý vị đã là thất vọng rồi. Tại vì bây giờ đó, Bắc Hàn đã hủy bỏ cái biểu diễn chung với Nam Hàn rồi. Có lẽ là họ sợ gì bị cái dịch cúm, cúm gà, cúm vịt, cúm heo gì đó. Nhưng mà cả hai nước đều bị hết, thì tại sao mà họ bỏ? Họ nói rằng họ bỏ là tại vì Nam Hàn cứ tiếp tục là nói xấu họ. Và như vậy thì họ đã hủy một cái biểu diễn gọi là văn hóa chung với Nam Hàn, dự định diễn ra vào ngày 4 tháng 2. Và họ đổ lỗi cho truyền thông miền Nam đã kích công, nghĩa là vẫn tiếp tục là sỉ nhục miền Bắc. Và theo lời của Bộ Thống nhất Nam Hàn hôm 29 tháng 1 cho biết rằng Bắc Hàn nói nước này không có lựa chọn nào khác là phải hủy bỏ cái buổi biểu diễn dự định được tổ chức tại cái núi Khâm Gan, cái vùng lãnh thổ thuộc Bắc Hàn, vì truyền thông của Nam Hàn cứ tiếp tục sỉ nhục cái điều Bình Nhưỡng coi là các hành động mà họ nói rằng họ rất là chân thành, mà trong khi Nam Hàn nói rằng họ là không có chân thành. Và hồi đầu tháng 1 thì hai nước Bắc Hàn và Nam Hàn mở một cuộc đối thoại hiếm hoi nhằm đưa cái việc mà vận động viên Bắc Hàn tới Thế vận hội mùa đông Pyeongchang ở Nam Hàn, sau khi mà lãnh tụ Kim Jong-un nói rằng ông sẵn sàng đối thoại với lại Seoul. Và trước quyết định trên thì hai bên đang thảo luận về những cái chi tiết cuối cùng liên quan tới buổi mà biểu diễn chung này. Và họ cũng trao đổi về một buổi hòa nhạc khác ở Nam Hàn do một dàn nhạc Bắc Hàn biểu diễn, hay là đưa các vận động viên của Nam Hàn tới huấn luyện tại một khu trượt tuyết của Bắc Hàn. Và theo cái Bộ Thống nhất của Nam Hàn nói rằng Bắc Hàn đồng ý về cái buổi diễn chung trên núi Khâm Gan, dù nó trùng với cái sự kiện khác ở trong nước. Thế nhưng bây giờ họ hủy rồi, thì không biết tại sao họ hủy, nhưng mà nhìn họ đó thì thấy đẹp quá, phải không Quang Hưng? Nói chung là Nam Hàn với Bắc Hàn, những cái cô thiếu nữ này rất là đẹp. Chúng tôi cũng đi qua bên Nam Hàn rồi. Và những cái cô này có một cái nước da rất là đẹp, và họ cũng nổi tiếng về việc sửa sang sắc đẹp. Quý anh muốn có sửa sang sắc đẹp thì đi qua Nam Hàn đi, còn Bắc Hàn thì không. Ông nhà ông cắt mặt luôn đó.
Vâng, đương nhiên rồi, mấy cái cô gái Nam Hàn thì thế nào cũng sửa, nhưng mà đối với lại mấy cô gái Bắc Hàn á, thì người ta nghĩ rằng là không phải là như vậy. Nhưng mà khi mà nói về với Bắc Hàn thì sáng sớm ngày hôm nay trong một cái cuộc phỏng vấn của đài BBC, thì ông giám đốc của CIA Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo, thì ông này có nói là phía bên Bắc Triều Tiên bây giờ họ đang coi như hầu như là đã chuẩn bị xong tất cả những cái chương trình phát triển vũ khí hỏa tiễn của họ để được sử dụng làm cho cái việc tấn công nguyên tử đối với lại Hoa Kỳ. Thì sáng ngày hôm nay trong một cuộc phỏng vấn như vậy thì ông Pompeo cũng có nói về nước Nga. Thì ông nói rằng là nước Nga sẽ vẫn tiếp tục sẽ nhắm để mà quậy phá trong cái cuộc vận bầu cử giữa mùa tại Hoa Kỳ vào cuối năm nay. Và đây cũng được xem là một phần của phía bên Điện Cẩm Linh là họ muốn là sẽ gây ảnh hưởng về vấn đề chính trị ngay tại trong nước của các nước Tây Phương. Không phải là chỉ có Hoa Kỳ mà ngay cả các nước ở vùng Âu Châu nữa. Đồng thời đó thì ông Mike Pompeo này cũng đã cảnh cáo thế giới là có thể sẽ bị tấn công bởi người Tàu, tức là Trung Cộng. Thì nước Nga đó từ mấy năm nay cũng đang bị cáo buộc là họ có thể đã liên quan quậy phá đến cái cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ vào năm 2016 vừa qua. Mà bây giờ là ông cố vấn điều tra đặc biệt, ông Robert Mueller đang điều tra về những cái cáo buộc này. Tuy nhiên thì phía bên Moscow thì họ bác bỏ tất cả. Điện Cẩm Linh hiện nay thì dưới cái sự cai trị của ông Vladimir Putin thì từ chối bác bỏ tất cả những cái điều nói rằng là họ đã quậy phá trong cái cuộc bầu cử vừa qua tại Hoa Kỳ cũng như là tại các nước Tây Phương. Họ cũng đưa ra nói rằng là hiện nay ở Hoa Kỳ cũng như là các nước ở Âu Châu thì cũng có cái làn sóng gọi là chống những cái người Nga. Thì ông đứng đầu cơ quan FBI này ngày sáng ngày hôm nay cũng lên tiếng biện hộ cho Tổng thống Trump với những cái cáo buộc có liên quan đến cái cuốn sách, nói rằng đó là Tổng thống đã không có quan tâm, không có chú mục nhiều về cái chức vụ của mình, hoặc là không có chuẩn bị kỹ, hoặc là không có cái khả năng để mà nắm giữ cái chức vụ Tổng thống. Nhưng mà khi mà được hỏi đó về cái việc mà Tổng thống Donald Trump thường hay tweet vào mỗi sáng như vậy, có gây ra cái vấn đề an ninh quốc gia hay không. Thì ông giám đốc CIA cho biết thì ông chưa thấy có cái vấn đề gì xảy ra cả. Tất nhiên là chúng ta thấy là ông Trump như vậy là cứ tha hồ mà tweet ở trên mạng Internet, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến cuộc bầu cuộc điều tra của ông Robert Mueller liên quan đến việc Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái hay không đó, thì một bản tin được Yahoo News đưa ra cho biết rằng là bây giờ đó, các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia đã đang bỏ phiếu để mà xem thử xem có công bố những cái bản chiếc tay của ông James Comey mà khi đó đã bị Tổng thống Trump sa thải hay không. Và những người liên quan đến cuộc điều tra này đó thì bây giờ vẫn đang được tiếp diễn. Và người ta đặt ra câu hỏi rằng là liệu có những cái sự gọi rằng là vi phạm hiến pháp của chính quyền Tổng thống Trump hay không, khi mà đã cố gắng ảnh hưởng đến cuộc điều tra này thông qua việc sa thải hoặc là gây sức ép. Và liên quan đến gây sức ép đó thì một vị phó giám đốc của cơ quan điều tra FBI cũng đã không chịu nổi với cái sức ép đó nên đã từ chức. Đó là ông Andrew McCabe, người vốn thường xuyên bị Tổng thống Trump chỉ trích là có thiên kiến chống lại ông và cáo buộc ông đã có những cái ưu ái đối với bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Thì trước những sức ép liên tục như vậy thì ông McCabe đã từ chức trong ngày hôm qua. Ông dự định sẽ rời khỏi cơ quan này vào tháng 3 tới đây. Ông vẫn sẽ được nghỉ phép cho đến ngày về hưu chính thức, theo một nguồn tin nói với hãng Reuters cho biết như vậy. Khi được hỏi về việc ông này từ chức, thì phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung là bà Sarah Sanders đã nói với các phóng viên rằng: "Tôi có thể nói với các bạn rằng Tổng thống không dính dáng gì đến quá trình đưa ra quyết định này." Và cũng nhấn mạnh rằng ông Trump vẫn tiếp tục tin tưởng vào giám đốc cơ quan này là ông Christopher Wray. Thì ông McCabe từng là quyền giám đốc cơ quan FBI vào năm ngoái, sau khi ông Trump hồi tháng 5 đã quyết định sa thải vị giám đốc khi đó là ông James Comey. Ông Comey khi đó đang giám sát một cuộc điều tra của cơ quan FBI về sự thông đồng có thể có giữa các thành viên nhóm vận động tranh cử của ông Trump với người Nga. Và ông Trump sau đó đã nói rằng ông sa thải ông Comey về những cái sai lầm của ông Comey trong việc giải quyết hồ sơ của bà Clinton. Nhưng vụ này đã trở thành nổi bật khi mà những nghi vấn về việc liệu ông Trump có tìm cách cản trở công lý hay không bằng cách là thông qua việc là ngăn chặn cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người sau đó đã tiếp quản cuộc điều tra của ông Comey. Và ông Trump bổ nhiệm ông Wray làm giám đốc cơ quan FBI thay thế ông Comey. Phát ngôn nhân của FBI đã từ chối đưa ra các bình luận liên quan đến việc ông McCabe đã từ chức. Việc ông từ chức diễn ra giữa lúc ông Trump và một số thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đã gia tăng cái sự chỉ trích cơ quan FBI trong một hành động mà phe Dân Chủ thì gọi là trong nỗ lực rộng lớn hơn của đảng Cộng Hòa nhằm làm suy yếu cuộc điều tra của ông Mueller. Phe Cộng Hòa đã chỉ trích ông McCabe về cuộc điều tra của cơ quan FBI về việc bà Clinton sử dụng một máy chủ email cá nhân thời bà còn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và không có cáo buộc nào được đưa ra nhắm vào bà Clinton. Phe Cộng Hòa cũng lưu ý rằng là vợ của ông McCabe trước đây từng tranh cử cho một vị trí tại Thượng viện của Virginia và nhận các khoản đóng góp từ thống đốc Virginia là Terry McAuliffe, một đồng minh thân cận của bà Hillary Clinton và cựu tổng thống Bill Clinton. Ông Trump thì lên Twitter để mà chỉ trích ông McCabe và đặt ra câu hỏi tại sao ông này có thể phụ trách cuộc điều tra về bà Clinton trong khi mà vợ của ông lại nhận tiền từ phía bà Clinton, và cho rằng là ông này chỉ là một con rối trong tay bà Clinton mà thôi, và cho rằng cuộc điều tra không có công bằng. Thì bây giờ bên nào cũng chỉ trích lẫn nhau hết, không biết đâu mà lận đâu, cô Thu Nga.
Tội gì mà nhận, bên này chỉ cái finger qua bên kia chỉ lại mà thôi. Và cái việc này vẫn kéo lằng nhằng rất là lâu rồi. Bây giờ về cái tình hình của mấy cái cô mặc bikini mà ngày hôm qua đó chúng ta có nhắc đến. Bây giờ Cục Hàng không Việt Nam phạt cho cái việc chết này 44 triệu. Và trong cái hình này thấy một cô Chu Đại Viên đứng ở trước một cái máy bay mà bận cái bộ đồ bikini hấp dẫn vô cùng. Nhưng mà bây giờ Cục Hàng không Việt Nam quyết định phạt công ty Vietjet 44 triệu đồng vì cái sự kiện, cái gọi là sự kiện bikini gây ra tranh cãi khi mà chở những cầu thủ đá banh U23 Việt Nam. Mà ngày hôm qua chúng ta nghe anh Huỳnh Lương Thiện, nhà báo Huỳnh Lương Thiện đã bình luận rất là vui về cái chuyện mà U23 này. Cái U23 này tức là under 23 tuổi, nửa Việt, nửa Mỹ, nó ngăn phè như vậy. Mà sau khi anh giải thích như vậy và có những cái chi tiết nó cũng vui lắm. Và thông cáo của cơ quan này ngày hôm nay cho hay là họ xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu với lại Vietjet. Ngoài ra là 4 triệu xử phạt cá nhân tuyển viên trưởng chuyến bay vì không báo cáo kịp thời cho người mà phi cơ trưởng về cái chuyến bay. Và Cục Hàng không cũng nói là tổ chức cái sự kiện trên chuyến bay không làm mất an toàn chuyến bay, nhưng có thể gây ra uy hiếp an toàn. Và hôm 29 tháng 1 thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam nhắc nhở yêu cầu nghiêm trọng rút kinh nghiệm trong cái cuộc gặp đại diện công ty cổ phần hàng không Vietjet về cái vụ mà gây ra cái tranh luận và liên quan đến chuyến bay chở U23. Và cái mạng xã hội hôm 28 tháng 1 có rất nhiều phê phán hình ảnh những người mẫu diện bikini trên chuyến bay Vietjet Air chở đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu, Trung Cộng về sân bay Nội Bài. Ngoài ra cái việc mà ở trên máy bay mà mặc bikini, thấy những cái cô mà điên cuồng, cổi trần, rồi sau đó là cổi chuồng chạy trên đường phố, coi bộ hấp dẫn quá hả Quang Hưng?
Nhưng mà có cái điều hỏi chị Thu Nga là mấy cô, mấy bà mặc bikini ở trên máy bay nó lặn thấy mồ đi mà mấy bà cũng chịu nổi hả? Vâng, cũng nói về Việt Nam, vào ngày mai đó, thì tòa án ở Hà Nội họ sẽ mở ra một cái phiên xét xử ba người, mà ba người này mà họ cáo buộc là với cái tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thì trong một cái bản thông cáo báo chí của cơ quan bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch trụ sở tại New York, thì họ đã lên tiếng yêu cầu là phía Cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ những cái cáo buộc này và phóng thích họ. Đó là ba bị cáo được xem đó là chỉ là những cái nhà hoạt động dân chủ mà thôi. Thì theo như là ông Brad Adams, là giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch, thì ông nói ba người này bị xét xử gồm có ông Trần Hoàng Phúc, ông Vũ Quang Thuận và ông Nguyễn Văn Điển. Thì họ là những nhà hoạt động nhằm để mà thúc đẩy nhân quyền cũng như là dân chủ ở Việt Nam mà thôi. Ông Adam ông nói đó là bắt bớ bỏ tù những người bất đồng chính kiến không có ngăn cản được ngày càng có nhiều người ở Việt Nam bắt đầu lên tiếng. Thì hiện nay đó là người ta vẫn chưa có biết số lượng những cái người mà giống như là những cái vị này chỉ là tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam đang bị tống giam là bao nhiêu. Chắc có lẽ bây giờ cũng khoảng trên 100 vị, cũng theo cái cơ quan về theo dõi nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã cho biết như vậy. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến tình hình thì Việt Nam đó, thì sáng nay có một phần tin liên quan đến việc rằng là Hoa Kỳ và Việt Nam đang chuẩn bị có những cái cuộc đối thoại về vấn đề chính trị, an ninh và quốc phòng. Theo như đại sứ China Chaitanov và phó trợ lý ngoại trưởng thứ nhất phụ trách về các vấn đề chính trị quân sự Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong ngày hôm nay cho biết rằng là đã bắt đầu các cuộc đối thoại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lần thứ 9 tại Hà Nội. Thì theo các bản tin cho biết, đại sứ Chaitanov cũng như rằng là thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam là Hà Kim Ngọc sẽ đồng chủ trì cuộc đối thoại thường niên giữa hai quốc gia để thảo luận về các vấn đề như rằng là tại khu vực cũng như quốc tế được hai bên cùng quan tâm. Truyền thông của Cộng sản Việt Nam cho biết các chủ đề dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận bao gồm vấn đề an ninh, thương mại quốc phòng, an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình và một số vấn đề khác. Thì trước đó trong chiều ngày hôm qua thì bà Kardinov cũng đã có cuộc gặp gỡ với Thượng tướng của Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Chí Vịnh, là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Trong một thông cáo được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa đi cho biết rằng là các cuộc thảo luận tại Việt Nam sẽ thúc đẩy mối quan hệ giữa đôi bên trong vấn đề phát triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và phản ánh cam kết của cả hai quốc gia nhằm bảo đảm một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và an ninh. Đó là theo như thông cáo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra cho biết như vậy. Chuyến công du của đại sứ Chaitanov sẽ kéo dài đến ngày 4 tháng 2 tới đây. và bà sẽ lần lượt đến Hà Nội, Quảng Trị, Huế và thăm cũng như khảo sát một số dự án, tham gia kế hoạch, xem xét kế hoạch rà phá bom mìn cũng như các chất nổ còn sót lại sau thời chiến tranh. Nhưng mà đây là một phần trong những cái chương trình lớn hơn mà chính quyền Hoa Kỳ nhắm đến. Và đặc biệt rằng là theo như sau cuộc viếng thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là tướng James Mattis đến Việt Nam, thì bây giờ người ta quan tâm một câu hỏi được đặt ra là liệu Hoa Kỳ có bán cho Việt Nam các loại vũ khí sát thương khác nữa hay không, để thứ nhất rằng là có thể chống lại sự bành trướng của Trung Cộng, và cũng đặt ra câu hỏi rằng là vũ khí nào được bán, để xem thử xem là mức độ quan trọng của Việt Nam tại khu vực châu Á Thái Bình Dương như thế nào, để xem có thể ngăn được sự bành trướng của Trung Cộng không đó cô Thu Nga.
Dĩ nhiên rằng họ cũng vẫn ve vãn Mỹ, đặng mà lỡ có gì thì cầu cạnh, nhưng mà vẫn tôn thờ nước đàn anh là tàu, cho nên họ vẫn tiếp tục đu dây chuyện dài của Việt Cộng. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng nơi đây. Và kính chúc quý vị có một ngày thật là bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại với quý anh trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc mọi người một buổi sáng an lành, một ngày làm việc thành công và bình an. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng, cô Thu Nga có coi tối nay thì nhớ đừng có thức khuya quá, mai làm không nổi.
Vâng, vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.
Được sự bảo trợ bởi Acer Timeswear và Hồng Kông Marketplace. Radio Sài Gòn Dallas cảm ơn Hồng Kông Marketplace.